Thưa đại chúng, nếu mình mà còn nghiệp á, giống như trong người mình còn bệnh á, không làm gì nổi hết. Còn bệnh một cái ăn không biết ngon, ngủ không trọn giấc, đi đứng không thoải mái. Còn bệnh trong người là hoàn toàn không có một cái gì thoải mái cả. Thì chúng sanh mình cũng vậy, một chút khổ đau nó còn vướng bận trong lòng mình thì mình làm sao thoải mái được. Vì vậy cho nên đến với đạo Phật là đạo Phật chỉ cho mình những cái phương pháp tu tập để mình dừng khổ đau, mình nhìn một cái phương trời rộng khác. Cái này gọi là chỉ quán. Chỉ là gì? Là dừng. Quán là nhìn thấy. Ví dụ đây, mình giận một đứa con của mình, bây giờ mình tiếp tục mình giận nó, bây giờ hôm nào mình ngồi thiền, mình lấy đứa con mình ra, mình làm đề mục để mình quán về đứa con. Mình hãy dừng lại hết tất cả những cái khổ đau, cái phiền não trách móc đứa con của mình lại. Mình hãy quán chiếu coi vì sao nó nói như vậy với mình, vì sao nó hành xử như vậy đối với mình. Nhiều khi mình tìm ra cái nguồn cội, à, nó có nguyên do. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta thiếu cái chỉ là cái nhìn, ví dụ một người làm xấu không bao giờ biết nhìn sự xấu thì cuộc sống này sẽ không bao giờ có được niềm vui. Bản thân họ không có niềm vui và người thân của họ sẽ khổ vì họ triền miên. Cho nên người đó nhìn cái xấu của họ lại, thấy cái xấu của mình sai, quay trở lại làm việc tốt, cái đó là tu chứ gì nữa. Mà đạo Phật gọi cái đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là hãy nên thực hiện những gì cần dừng lại, và tác trì nghĩa là hãy nên làm những gì cần, những gì cần làm. Mà người nào có chỉ trì và tác trì thì người đó gọi là bỏ ác làm lành. Nói một cách khác, có người sẽ nói rằng đạo Phật là dạy cho mình bỏ ác làm lành, nhưng mà sao bỏ ác, làm sao để làm lành? Ác là gì mà bỏ, lành là chi mà phải làm? Thì mình hiểu là ác là gì? Tổn giảm là ác, tăng ích là lành. Một lời nói là người khác tổn giảm, tổn thương người khác, đó là ác. Không cần giết họ, không cần phải làm gì lớn lao, nhiều khi một lời nói thôi, một hành động của mình thôi. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ mình là trong cái ban tổ chức khóa tu đi, mình phải thật là khéo léo uyển chuyển để mình làm sao mình tiếp những người đến dự khóa tu với mình. Có đôi khi mình phải nghĩ rằng á, cái đoạn đường người ta đổ về đây, tả tâm tư người ta đổ về đây, mình phải nên mở lòng bằng mọi cách và nhẹ nhàng tiếp họ cho họ tu. Nhưng mà ngược lại, cái người tới dự tu á cũng đừng có nhiều cái gọi là đòi hỏi ở nơi ban tổ chức, mà phải thấy rằng người ta tổ chức rất là cực khổ và người ta sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của người ta. Nhiều khi một người mà giải quyết 100 người thì đâu có dễ đâu. Mình nên du di nhẹ nhàng những cái gì không cần thiết. Cái này là chúng ta tạo cái nguồn vui sống tu tập cho nhau. Mình đến, mình là khách đến tu, người tiếp đãi mình cũng phải hết lòng. Nhưng mà ngược lại, mình là người khách đến dự cũng phải nhẹ nhàng và chấp nhận những cái vấn đề khó khăn. Tức là chúng nhiều lúc á, trong cuộc sống mình nghĩ mình bỏ tiền ra, mình đi vô quán ăn là mình có quyền, đúng. Nhưng mà cái đó rất đời và rất thế gian. Nhưng nếu khi chúng ta vào trong quán ăn mà chúng ta có tâm hạnh của một Phật tử á, thôi mình nhẹ nhàng bỏ qua những việc gì không cần thiết. Đấy, có quà đi ăn là thỉnh thoảng gấp thức ăn là có tóc nè, có những cái gì dơ dơ trong đó, thôi kệ đi, bây giờ nói gì. Mình nói cái người ta khó chịu. Nhiều bữa hôm một Phật tử dẫn đi vô cái quán, trên đường đi Phật sự vô cái xào cái dĩa mì ra ăn, hỏi có con ruồi. Cái con ruồi thì cái vị đó nói, để nói cho bà chủ biết, mà nói mình nói là cho họ biết thôi chứ không có ý gì hết nha. Thì khi mà nói xong thì bà chủ nó bảo đi thôi, bữa nay bảo miễn phí, bảo free, nói khỏi vậy thôi. Bảo sao dĩa khác nó ra không, bà xào ra nó có nổi, chỉ nói cho biết cái Nhưng mà cái bà chủ không dễ thương, phải chi xin lỗi, không biết phục thiệt, ở chắc mới đem ra rủi rớt xuống. Đây này là bỏ tay nè. Rồi quý vị thấy không? Ví dụ một người mà làm ăn mà đây, người ta nhẹ nhàng là xin lỗi lập tức, không cần tạo một cái lý do nào khác. Mà ông chửi cho mình chỉ làm cái gì nó không cần thiết. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn của chúng ta nó không phải là những pháp, ví dụ quý vị đấy, pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn trì chú đó. Đó là những pháp môn. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những pháp môn mà để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Ở Hàn Quốc đó, có một vị sư bà hiện nay khoảng 70 tuổi, được người Hàn Quốc coi là quốc bảo sống của nước Hàn. Tại sao? Vì sư bà hoằng pháp bằng con đường ẩm thực, không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà sư bà tạo ra những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng hóa chất, không dùng những món chay mà chế tạo bằng những hóa chất, lấy rau củ mà tạo ra những món chay, mà thậm chí nghe nói là đầu bếp của Tổng thống Obama còn qua để mà bàn luận với sư bà, học hỏi cái cách nấu ăn đầy dinh dưỡng của sư bà. Vậy thì cái pháp môn mà nấu chay mà độ người ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà để giảm thiểu đi cái sự ăn thịt cá, ăn sinh mạng của những loài khác đó, cũng là một pháp môn đó. Cho nên mình không biết niệm Phật tụng kinh, nhưng mình có lời khuyên người khác rất hay, là pháp môn. Cho nên cái cách tu tập của chúng ta là chỉ là dừng, quán là thấy rằng mình dừng lại tất cả mọi cái xấu ác để chúng ta quán lại. Có đôi khi chúng ta làm hồi chúng ta lâu lâu phải dừng lại coi mình làm nó có kết quả không. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình đi một cái đoạn đường khoảng vài trăm cây số, lâu lâu quý vị nhìn ngó cái bảng đường, nếu mà quý vị thấy cái bảng nó nói rằng đi tới cái chỗ đó mà còn 200 cây nữa là biết mình đi đúng á, chứ mình đi chập mà đi hồi mà sao không thấy cái bảng chỉ đường nữa, bắt đầu lo không biết mình đi đúng đường mà sao không thấy bảng nói gì đâu vậy, có phải vậy không? Lâu lâu mình phải dừng lại để ý cái gọi là dừng là chỉ đó, rồi quán là mình tìm một con đường. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị đừng có hiểu lầm á, mình ngưng ngay cái chỗ là mình tin theo đạo Phật để Đức Phật gia hộ cho mình, đừng dừng nghe đó. Quyết mình có quyền nghĩ như vậy, nhưng mình nếu mình dừng ngay ngay đó thôi, thứ nhất là lỗ cho mình, trong cái đó Đức Phật mình còn rất nhiều bài dạy, và lỗ nữa cho mình là mình chưa có đường đi, mình mới có đức tin. Mà đạo Phật mình có thể lớn với đạo Phật bằng một đức tin, không sao hết. Nhưng mà từ những cái học hỏi giáo pháp này sẽ làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng vững chắc hơn, mà không lung lay trước sóng gió. Thỉnh thoảng quý vị nghe tin tức trên mạng phải không, chuyện này chuyện kia xảy ra trong Phật giáo vậy đó, đừng bận tâm cái đó. Cái đó là những cái bên đường, lâu lâu mình giống như nhà của mình lâu lâu có cát bụi lá cây ở đâu bay vô thì nó đâu phải là cái nhà của mình. Thật ra mình vững chắc rồi đó, thì những cái đó không là có vấn đề để làm cho mình thối tâm. Cho nên có bài giới thiệu đại chúng, cái thứ nhất là pháp môn chỉ quán, chỉ là dừng, quán là thấy xa thấy rộng. Mà tất cả việc gì chúng ta làm trong đời sống này phải có phương pháp này. Giống như trước khi mình làm việc gì á, mình phải suy xét cho kỹ cái việc làm này nó sẽ như thế nào, nó sẽ lợi hại như thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu. Làm ăn mà không có suy nghĩ mấy cái đó là lỗ. Và thậm chí làm rốt cuộc nhiều khi hồi vốn chứ cũng không có được gì. Thì nhiều khi làm ăn còn phải suy nghĩ. Thì cái cách tu này cũng vậy, chỉ là mình dừng, quán là mình thấy xa thấy rộng. Thứ hai, mà các cái pháp mà mình hướng dẫn, mình khuyến khích người khác, dù là một nụ cười, dù là một lời khuyên, Hồi nãy có bà hướng dẫn đại chúng ngồi định tâm. Quý vị ngồi định tâm và quý vị thở những hơi thở bình an, trở về chăm sóc cho cơ thể của mình. Đó là một hình thức bố thí. Cái đó là bố thí, nó có hai cách đó. Đôi khi mình đem tiền mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại xả, nhưng mình chưa có nội xả. Nội xả là mình cho cơ thể mình, như mình ký giấy cho y viện đó. Mai mốt mình có chết đi nữa cho tim gan gì đó, cái đó là nội xả đó. Nhưng mà muốn cho người ta được á, thì ngay bây giờ mình phải khỏe mạnh nữa mình đi mới cho được, chứ tới hồi ta sử dụng không còn gì xài được hết trơn. Thì mình nghĩ là mình chăm sóc, mình thở những hơi thở bình an là một hình thức mình chăm sóc. Cái đó là thí môn, xả môn, nhẫn môn. Chữ môn là pháp môn đó, nhẫn cũng là một pháp môn. Mà ai cũng biết nhẫn là phải nhịn, phải nhường nữa đó. Nhưng mà chúng ta chưa nhẫn đến cái chỗ viên mãn. Mà nó ngộ cái là nhiều khi mình nhẫn như cái lớn mà không chịu tha như cái nhỏ. Mà để ý lại nhiều khi đối với ai cái mình nhẫn lại, nhất là những người nào mình kính lễ, còn gần như người xung quanh mình là yêu tinh quỷ quái gì hết, thì không bao giờ mình nhẫn nhịn người đó. Mà quý vị biết không, mai mốt quý vị có dịp nào không hoàn nghĩa là quý vị đã từng đi chùa của người Nhật, cái chùa người Hàn, cái chùa Trung Quốc, cái chùa Việt Nam, nó có một cái chung chung giống giống là trước khi đi vô chùa lễ Phật á, là mình phải đi qua một cái điện thờ các vị thiên tướng, chúng ta gọi là tứ đại thiên thiên vương á. Mấy cái ông còn hung dữ, mắt trợn rồi cầm binh khí rồi dữ dằn lắm. Mà dưới chân của các ông á, không biết bên Nhật này có bồ quên này, có những cái tượng mà ta đạp mấy cái con nhỏ 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 dưới á, mình nói trời ơi ông thần gì mà ông dữ quá trời, ông đạp mấy đứa nhỏ. Thật sự mấy cái con đó á, nó biểu tượng cho tham, cho sân, cho si. Mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ dưới chân của các vị thần mà ta đạp lên, nó là tượng trưng cho tham sân si. Các vị mà mình trước khi mình vô lễ Phật á, là tâm thanh tịnh nên là đi ngang cái cửa đó trước. Cái cửa đó gọi là thiên môn vương, thiên vương môn à. Thiên vương môn là cửa của các vị thiên vương. Thì thờ bốn vị thần đông tây nam bắc. Thì các hình tướng của các vị đó không có hiền à, ông nào nhìn cũng dữ dằn lắm. Mình phải đi qua cái cửa đó để cho mấy ông đạp tham sân si của mình rớt hết đi, thì mình mới cô bái Phật được. Còn người nào mà không có đi ngang cửa đó, tham sân si, không nằm dưới chân mấy ông đó cai quản á, thì mình vô mình dễ đầy. Ý nó là vậy đó. Cho nên ngày xưa các chùa mình lớn người ta hay cất từng cửa. Thứ nhất là đi vào cái cửa gọi là thiên vương môn. Rồi có nhiều khi mình đi xong cái cửa, đi trước khi vô chánh điện mình đi ngang cái cửa để kiểu được là bất nhị môn. Bất nhị môn là cửa gì? Cửa không có hai. Cửa không hai là cửa sao? Nghĩa là cánh cửa này anh đi qua thì phải giúp cho anh không còn tâm đối đãi phân biệt tốt xấu, dở hay, ngu si tài trí. Khi nào tâm mình còn phân biệt hai cái đó thì cái đó gọi là còn hai pháp lưỡng nguyên, tốt xấu, đẹp xấu, giàu nghèo. Mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình khó mà có thể độ sanh và tiếp người. Cho nên tâm mình phải ra khỏi cái đó. Vì vậy mà ngôi chùa Việt Nam mình cũng vậy, có ba cửa. Ba cửa ở trước đó. Ở bên này để chữ hỷ nè, bên kia để chữ xã nè. Có nhiều nơi người ta rộng rãi, ta để hai chữ luôn: hỷ xã từ bi, hay là từ bi trí tuệ, hay là người ta làm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã, để gắn với cửa. Có khi ta để là cửa phước, cửa huệ. Rồi ở giữa ta để bốn chữ phước huệ song tu. Vậy thì cái cửa tam quan của một ngôi chùa nó đều mang ý nghĩa anh đi vào của chùa bằng con đường đó. Cửa nào cũng được, ví dụ chặt bên hỷ, chặt qua bên xã, cái nào nó cũng rất là nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Trong chùa cũng phải cần những người hỷ thì vui, cũng có những người cần xả. Cho nên trong một ngôi chùa mà ai cũng có những pháp môn tu của riêng mình thì tự nhiên ngôi chùa đó nó sống động và nó rất là đông đảo, nó rất là sung túc, nó rất là hạnh phúc, là tại vì mỗi người một pháp môn chuyển hóa. Vậy thì bây giờ đại chúng sẽ không còn bị hạn kiều. Tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiệt, mà mình là vô lượng pháp môn tục. Có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn hỷ xả, có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn từ bi. Ví dụ cái người đó họ chọc mình tức, trước khi muốn xả họ mình phải thương họ mới xả được. Cho nên là ứng dụng pháp môn từ bi. Tội nghiệp, chắc nó còn nhỏ, nó không có hiểu biết, nó vậy thôi, mình người lớn thì phải chấp. Từ bi đi, thương nó là con cháu đi, xả được đi. Còn nếu mình đoạt ngược lại, nhỏ mà hổ, nói ngược lại cái là tự nhiên cái tâm bực bội của mình nó tăng lên. Và nói ngược lại, nó nhỏ nó không hiểu biết, mình đáng bậc cha mẹ nó đừng có giận nó, tội nó. Cũng là một pháp môn. Hồi nãy mình pháp môn nghịch, bây giờ mình pháp môn thuận. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rất là hay là tùy theo cái cách quán duyên mà có lúc nó tăng thượng. Ví dụ như người kia nó thà than với mình, nó nói trời ơi tôi mới gặp cái con nhỏ nó đáng tuổi cháu tôi, nó hổn. Mà nếu mà mình gặp một cái một người bạn á mà tăng thượng cho mình là nghe, rồi thì chỉ làm gì có giả không? Cái này á cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên nghịch. Tức là họ nói câu nó chắc tăng thượng, trời ơi con nào, cái nhỏ đó trời ơi con nhỏ đó hả, tôi định đánh nó lâu rồi. Mình nói thêm để mình tăng thượng cái buồn khổ, cái tức tối, cái phiền não cho người đó. Nhưng mình đã ngược lại, mình cho dù mình nói nhỏ nào vậy, nó nhỏ đó đó, ôi thôi chị ơi chị buồn nó làm chi, nó hay nói vậy mà cái bụng nó không có gì hết á, thôi tôi hay nó hay nói gì với tôi lắm, nhưng mà tôi coi nó con cháu tôi có giận nó, thôi chị cũng làm vậy, cũng là tăng thượng không, nhưng mà tăng thượng duyên mà nghịch với cái ý của người đó. Nhưng mà tăng thượng duyên này tốt, nghịch nhưng mà lại là tốt. Nhưng mà tăng thượng duyên thuận theo cái buồn khổ phiền não của người đó, thuận theo họ, tăng thượng duyên thuận, nhưng mà rốt cuộc là cái kết quả xấu là vì mình tăng thượng cái điều không lành, cái điều bất thiện ở trong tâm họ. Còn dạy cái đó đó, còn dạy là mỗi người mình ai cũng có cái duyên, nhưng tùy theo cái quán chiếu mà nó tăng thượng kiểu nào. Ví dụ nè, Pháp Hòa có duyên với thầy trụ trì đây á, tháng 9 năm rồi, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii cũng gặp thầy bên đó. Thì quen với thầy bên đó rồi thì thầy mới có ý là thầy nói khi nào có dịp sang dịch thầy mời qua đây. Lúc đó là duyên thôi, hai người gặp nhau ngay giờ cũng đó là duyên thôi. Và hôm nay Pháp Hòa đến đây là tăng thưởng duyên, phải không? Rồi nếu mà một cái duyên này mà vẫn tiếp tục nữa, lần sau Pháp Hòa có qua được cũng ghé lại đây nữa là tăng thượng duyên, tốt. Còn nếu Pháp Hòa gặp thầy xong rồi gặp nói chuyện xong cái ai lại định tới nữa, thầy này dở xấu. Này là cũng tăng thượng duyên, mà tăng thượng duyên xấu. Cho nên trong cuộc sống của mình á, duyên là gì? Là điều kiện để chúng ta có mặt, điều kiện để mình gặp cái đó. Ví dụ như mình với người chồng của mình đó, hồi xưa mới gặp là gặp nhau có là giây phút đầu đó là cũng là duyên gì, nhưng mà duyên đó là mới có sơ thôi, rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi xin số phone nhau, rồi nói phone nhau, tối ngủ được phone, hát hò đến phone được, đủ kiểu hết để cho cái duyên nó đậm lên. Đến khi nào mình chấp nhận người đó là chồng là tăng thượng duyên đó. Cho nên trong cuộc sống này mình đến với Phật pháp đó, là để chúng ta có được những cái hiểu biết. Thưa đại chúng, sống ở đời á, ai cũng sống đó, mà cái người sống hiểu biết nó làm cho người khác đỡ khổ đó. Sống mà không hiểu biết á, người khác khổ với mình dữ lắm. Mà mình sống mà mình không hiểu, đã không hiểu biết mà còn không biết là mình không biết nữa, lại nó tăng thượng duyên nữa. Đã không biết mà còn không chịu học hỏi là không biết rằng mình không biết. Chứ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng người trí cho mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Tại vì người ngu biết mình ngu, nhưng chữ ngu đây chỉ có nghĩa là không thấy rõ vấn đề, chứ không có cái nghĩa theo kiểu Việt Nam mà là ngu đần, ngu độ. Ngu tiền miên khói lửa, ngu dạng kiếp tái sinh. Chữ ngu trong Phật giáo nó không có nghĩa đó. Chữ ngu trong Phật giáo là không thấy được lẽ thật là ngu. Cho nên mình có một quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu là kinh gì? Kinh nói về người hiền và kẻ ngu. Kẻ ngu á, họ nghĩ vậy nè, tôi lừa gạt được người đó, họ cho họ là hay. Nhưng mà với người hiền thì họ là ngu, là bởi vì họ không biết rằng họ sống bằng cái tâm niệm bất thiện, nhân quả họ sẽ phải trả. Còn cái người hiền á, họ cứ sống bằng chân thật với họ, cho nên họ không lo. Cái người mà sống mà lường gạt nó hồi hộp lắm, đi đâu cũng sợ ta biết mặt. Thành nữ là cái người mà sống không còn chân thật thì tự nhiên họ nghĩ là họ hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu. Nhưng mà nói với họ đó thì nó trời ông này hiền quá này. Nhưng mà cái hiền này là nước lạnh, còn mình là cà phê, là trà gì người ta cũng sẽ uống nhẹ chừng mực. Nước lạnh uống không lo, nhưng mà cà phê uống thì chừng mực. Để chúng cứ nhớ vậy, cái gì mà có pha, cái loãng cái chất khác vô, cái đó không uống lâu được, không uống nhiều được. Ví dụ cà phê sáng uống một cốc thôi, nước lạnh có thể uống một chai, hai chai, nhưng cà phê không thể uống kiểu đó. Thậm chí nước xanh gì đây tăng lực, tăng sức gì đó, mệt mới uống không. Chứ đâu ai bình thường bạn ngày 5-7 chai thì tôi uống. Cái căn bản là vậy. Cho nên có bà thương với đại chúng á, cái cách sống của đạo Phật là giúp cho mình có một chai nước lọc trong tay, sống bằng chân thật, sống bằng cái tâm tu của mình. Và cái chai nước lọc nó có trong túi là không bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao? Ai khát nước cũng cần nước lọc hết. Còn uống trà uống chơi cho vui, cà phê uống cho vui, Coca-Cola uống cho vui, nước nào cũng uống cho vui hết. Chỉ có nước lọc là uống thanh lọc cơ thể và địa lực. Vậy thì cái tâm mà quán chiếu đó, cho con bà thưa với đại chúng là chỉ muốn nhắc mình đến với đạo Phật đường nào cũng được hết, được tin cũng được, là tin Phật là thần thánh gì thôi cũng tạm đi. Nhưng mà nhớ là sao phá vén cái màn đó ra để thấy được bên trong, chứ còn mình không thể nhìn cái đó nó uổng nó lỗ cho mình. Mà trong cái đó Đức Phật là một dược sĩ rất là tài tình, có rất nhiều phương pháp. Và Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng là đừng kẹt vào một pháp môn nào. Cái pháp nào mà mình ứng dụng được ngay trong lúc mình đang khổ, pháp đó là pháp tốt. Pháp Hòa thì thí dụ như mỗi tối ngồi thiền 10 phút nửa tiếng rồi đi tụng kinh. Có nhiều bữa mình mệt mỏi lắm, mình ngồi thiền thế nào là mình ngủ nhiều hơn mình thiền. Cho nên người ta thường kêu là ngồi thiền ở đâu lúc mình ngồi mà không thiền. Tại vì ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung, cho nên thấy thì cái có ngồi đó, ngồi cũng đủ 30 phút thì ai. Nhưng mà ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền mà đâu lúc mình ngồi mà không có thiền. Và tự thân mình biết rằng cơ thể mình hôm nay rất là mỏi mệt, mình thiền là thế nào cũng ngủ. Bây giờ 30 phút này phải không ngồi thiền, đi lại Phật, mở quyển kinh ra đọc danh hiệu Phật lại, lại 30 phút lại trong chánh niệm, thiền không? Cũng là thiền, mà thiền lại Phật. Quý vị ngồi niệm Phật tê chân, đứng dậy đi kinh hành. Vừa đi niệm Phật, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, A Di chân trái Đà Phật chân phải. Hoặc là bước vòng vòng trong nhà lần chuỗi niệm Phật đều là tu hết. Nhưng mà tu theo sức khỏe của mình, tê chân đứng dậy đi thiền. Như vậy mình không có kẹt pháp nào hết. Và thậm chí á, mình biết rằng á, khi mình mất đi Phật Di Đà rồi, nhưng mà hiện tại mình có Phật Dược Sư lo. Còn hãy mình muốn biết chuyện gì của các nơi phải tới Phật Thích Ca, sướng không? Quá hạnh phúc. Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu hai quốc độ đó cho mình. Con người của mình là sáng mở mắt thấy mặt trời mọc, chiều đi làm về thấy mặt trời lặn. Phật Di Đà ở cõi nào? Phương Tây, mà phương Tây là phía mặt trời lặn, còn phương Đông là phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Phật Thích Di Đà ở phương Tây tượng trưng cho một ngày, tượng trưng cho cái lúc mà chúng ta trở về cái cõi tịnh. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa đó, có cái câu nè: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở thường được gọi là gì? Thường tịch quang. Thường là thường hàng, không có dừng nghỉ. Chữ tịch là vắng lặng, chữ quang là ánh sáng. Ánh sáng thường chiếu nhưng mà lặng lẽ chứ không có chói rực. Quý vị thấy không? Những cái quán như là quán nhậu nè, casino là đèn rực rỡ. Nhưng mà ở một ngôi chùa đèn không cần rực rỡ chớp chán như vậy, bình thường thôi. Ánh hào quang của Phật chiếu nhẹ nhàng từ từ thôi, nhưng mà thường tịch quang. Chúng ta tu cũng thế, mình phải tu thường tịch quang, nghĩa là mình cứ nhẹ nhàng mà tu, mà ngày nào mình tu tu đều đặn, gọi là gì biết không? Thường tu, lạc tu, vô gián tu. Tu có ba kiểu. Thường tu là tu thường thường, tu bình thường thôi, đừng tu, đừng có tu đặc biệt. Hàng ví dụ mình ăn chay tháng 4 ngày 6 ngày tùy mình, mỗi ngày vẫn giữ hai thời kinh, rồi một buổi nghe pháp, rồi nói chung là người Phật tử mình làm đủ cách, mỗi ngày đều có công việc Phật sự của mình, bố thí, nghe pháp, làm tất cả việc, không cần phải tuyên bố mình làm gì mà gọi là bất thường, không bình thường cả. Quý vị thấy là trong nhà mình đã mỗi ngày đủ sức khỏe đi làm về đóng cơm cho gia đình ăn, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc, cái này thường tịch quang không? Đấy là thường tịch quang. Còn nếu mà gia đình mình sóng gió, mình làm những cái điều mà không đúng nữa, thì cái đó là gia đình mình sóng gió. Cho nên á, có nhiều vị nói sao vợ con nó bình thường, có vợ nói chồng để chú muốn bất thường. Còn nếu mà vợ mà bất thường là gia đình này nó không thường rồi đó. Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta cứ bình thường, đó là thường tịch quang. Mà thường tịch quang á, nghĩa là ánh sáng này thà là cứ nhẹ nhàng như vậy, đừng có cái gì nó bất thường hết. Mà bất thường hơn là mình dễ có những cái thay đổi. Thì ở đây buổi sáng này Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng mấy việc. Một là Pháp Hòa muốn nhắc mình dừng ngay ở cái chỗ mà đạo Phật là một đức tin, là một đạo mình theo đó cũng không sao, nhưng mà uổng. Phải đi sâu chút nữa, đạo Phật là ứng dụng chỉ cách cho mình sống tu. Hôm qua Pháp Hòa nói anh Nam Hòa là những tu là gì? Tu là cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Còn sáng nay mình nói là pháp môn của mình không phải bị hạn hẹp ở những châu pháp môn mà chúng ta thường nghe là pháp di niệm Phật, pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu gì đó. Và pháp môn của chúng ta là tùy mỗi hoàn cảnh mà pháp môn chúng ta có này. Và từ đó mình mới thấy rằng mình sẽ hiểu, mình càng tu tập thì mình sẽ hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật càng ngày mình càng thấm đạo Phật, và không hề qua một hình thức gọi là đạo Phật là một cái niềm tin tôn giáo. Mình có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng sao hết á, đạo Phật cũng là một tôn giáo cũng được hết. Nhưng mà đúng hơn hết là đạo Phật là một phương pháp ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Có một ví dụ, mình ăn á là mình phải ăn đúng cách à. Ví dụ như là mình ăn phở là phải có tương, ăn phở rồi phải ớt thì sao đó. Rồi mình ăn bất cứ món gì nó đều có cái gia vị của nó, mình ăn cho nó đúng. Thậm chí mình thỉnh cái chuông nè, nếu mà mình thỉnh cái chuông mà mình cầm cái dùi chuông lên á, mình không biết nhìn cái dùi chuông thỉnh ở đâu và cái độ cái chuông này nó lớn nó nhỏ như thế nào, để mà cái độ thỉnh của mình sẽ như thế nào để phát tiếng chuông, thì thỉnh một tiếng chuông thì cũng có thỉnh vậy đó, nhưng mà tiếng chuông này nghe cái men thôi mà nó không mang lại một cái lợi ích, một cái tiếng chuông mà nó đúng nghĩa của nó để cho người khác hưởng nhận được cái gì từ tiếng chuông này. Ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, cái thế Pháp Hòa với tiếng chuông này như vậy là Pháp Hòa có thể thỉnh chuông vậy nè, phát ra tiếng chuông, nhưng mà cũng như chuông thôi. Chứ nếu Pháp Hòa đưa ra thỉnh như cái chuông bự một cái thôi văng xuống đây thì cũng thỉnh một tiếng chuông nhưng mà không biết cách. Cái cách này là gì? Là phương thức. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật dạy cho mình đó, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm mọi sự việc để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống như thế nào và ngày nào mình cũng đều có hạnh phúc. Hôm nay mình gặp một cái người rất là khó chịu thì mình ứng dụng sống sao, làm việc sao với người khó chịu này. Thành thử là từ đó mình thấy Đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống, nó đi ra từ kinh điển, nó đi ra ở trong con người của chúng ta. Cho nên cái thưa đại chúng, một quyển kinh đó, mình có tiền mình nên triệu cuốn á, cuốn kinh đó vẫn là kinh chết thôi, nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh linh động sống. Mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh mà người khác sẽ thấy mình, người ta sẽ lật từng trang kinh ở nơi mình. Trời ơi, tôi gần người đó, có những câu nói họ nghe rất là hay, tôi học hỏi được rất nhiều từ những cái cách nói chuyện của họ đó. Mình đã đưa ra một bài pháp cho người đó. Cho nên mình rất nhiều pháp môn là vậy. Và chúng ta đừng có bị khổ đau bởi vào một cái Phật này.
Mấy tháng trước nhà con có thờ Phật, chỉ là thờ tạm thôi, vì tượng Quan Âm bị gãy ba lóng tay. Lúc đó có một vị tới nhà con. Ông nói bàn Phật của con có người khuất mặt ở trên đó, không phải là Phật rồi, như vậy là không tốt. Ông kêu con hai tượng Bồ Tát và một tượng Phật Thích Ca gói lại trong tờ giấy rồi đem đi vứt trong thùng rác. Mới đầu con không có nghe, con không có chịu. Ông nói ba bức tượng này không có Phật đâu, chỉ là bức tượng thôi, để lâu là không tốt. Con làm việc gì cũng bị cản trở, còn ảnh hưởng tới gia đình nữa. Con nghe như vậy mà cũng làm theo. Trước khi con bỏ thì ông có dạy con, nói ở chỗ nào về ở chỗ đó. Con xin hỏi thầy, con làm như vậy có tội lỗi gì không? Và sau này có xuống địa ngục không? Sau khi con nghe thầy giảng rồi, con rất là lo. Con cảm ơn, con làm như vậy là không có đúng phải không thầy? Xin thầy chỉ dạy. Thưa cái vị này nói rằng ở đó không có Phật đâu, chỉ có tượng thôi, nói đúng đó. Nhưng mà chỉ nói đúng một phần, nhưng mà không có giải, nói được cái lý, mà không có dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập là mượn sự để hiển lý. Xưa giờ chúng ta đều hiểu Phật tượng chỉ là tượng thôi, nhưng mà nơi tượng Phật đó để biểu tượng cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có ngồi trong đó. Đức Phật không có ngồi trong cái tượng đó. Chúng ta đều hiểu điều đó. Nếu mà ông không lẽ bây giờ các chùa hay là các nơi thờ Phật đều nói là ai dựa vô đó đem bỏ thùng rác sao? Không. Cho nên nếu mà nói rằng đó là bức tượng, không có sai. Nhưng mà phải hướng dẫn cho chúng ta rằng, tuy rằng đó là một bức tượng, nhưng đây là một hình ảnh tiêu biểu để giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về. Nếu mà nói như vậy, không lẽ mình ôm hết hình ông bà mình vứt thùng rác luôn? Tại vì hình ông bà cũng có ông bà nào ngồi trong đó đâu. Đấy không? Thành thử ra mình không nên nghe theo những lời này, và cũng không nên làm cái chuyện gọi là gói Phật đem vứt thùng rác. Nhưng mà thôi bây giờ mình đã lỡ rồi. Mình lỡ ở đây nghĩa là mình không có phải cố tâm khởi cái tâm gọi là hủy bán tam bảo, mà chẳng qua là mình nghe theo cái tà kiến của người khác, rồi chúng ta làm những cái điều nó không có đúng với chân lý. Thì mình có cái lỗi là cái lỗi không có chánh kiến thôi. Mình đi theo cái tà kiến của người khác. Bởi vậy cho nên á, cái người học Phật á, rất là cần. Bởi vì khi chúng ta có học Phật thì chúng ta mới mở mang được cái học, cái hiểu của mình đúng như thật, đúng như chánh pháp. Cho nên ở trên đời này á, có nhiều pháp lắm, mà pháp nào không đúng, đưa chúng ta sai thì gọi là tà pháp. Cái pháp nào mà đưa chúng ta trở về với cái đúng gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp trong đó có gì? Có trí tuệ, có từ bi. Chánh pháp có từ bi, có trí tuệ, giúp cho mình hiểu biết cái sự việc chúng ta làm. Ví dụ như mình đi, mình bất cứ việc gì mình làm, nếu mình làm mà không có hiểu, với cái sự mà chưa có thông thấu được xử lý tánh tướng cho nó viên dung, thì chúng ta thường mắc phạm cái lỗi này. Và nó không phải chỉ cái chuyện này không, rất nhiều thứ. Ví dụ có nhiều người biểu là nên dẹp bàn thờ ông bà đi, ông bà để như vậy ma quỷ dựa vào. Nếu mà hình ông bà mà ma quỷ dựa vào thì những cái bức tranh mà chúng ta mua chợ về đó, những cái tượng này tượng kia chúng ta mua về, chúng ta để đầy nhà đầy sân đó, cũng có người dựa vào vậy đó. Cho nên chúng ta không thể nào nghe những cái chuyện đó. Hay là những con cúp bê, những con búp bê mình mua đó, người ta cũng dựa vào vậy. Thành thử ra cứ như thế rồi từ từ chúng ta vất hết, không có gì chúng ta giữ hết. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì nó có cái tướng, tướng của hình Phật, tướng này tướng kia chỉ là một biểu tượng, một cái hình ảnh để giúp cho nội tâm chúng ta có cái chỗ chúng ta quy hướng về. Thí dụ như mình nói hướng đông, hướng đông là tại mình đang chỉ về hướng đông này để đối với cái hướng đằng kia là hướng tây. Chứ thật sự ra nó cũng chắc chắn, chẳng có chắc chắn đã là hướng đông đâu. Đông chỗ này thôi mà nó là hướng của chỗ khác. Người ta đứng ở chỗ khác thì nó lại là hướng khác rồi, nó đâu phải là hướng đông nữa. Thấy không? Cũng giống như mình coi ngày. Mình coi ngày coi tháng vậy đó. Ở đâu coi theo đó. Ví dụ như ở đây mà coi ngày nhập liệm cho Việt Nam hay là làm gì cho Việt Nam nó trật á. Ở đây là 8 giờ sáng, là ở bên Việt Nam đã 9 giờ tối mà của ngày hôm sau rồi. Phải không? Thành thử ra ví dụ bây giờ ở đây, bây giờ mình mấy giờ? Ở đây bây giờ là 7 giờ tối chủ nhật, 7 giờ rưỡi tối chủ nhật, thể Việt Nam đã là 8 giờ rưỡi sáng của ngày thứ hai rồi. Thành nói chúng ta nói nó không cũng tận. Thì bây giờ ở đâu thì chúng ta làm theo đó. Chúng ta ở quốc độ là chúng ta, cái thời đại của chúng ta có nhiều, quá nhiều những hình ảnh, nó có thể dễ làm cho chúng ta bị lung lay. Có quá nhiều những lời dạy nó làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Cho nên chúng ta cần xác định cái nào đúng, cái nào sai. Thật ra ở đây không có nghĩa là mình so sánh, gọi là phân biệt, kỳ thị. Nhưng ít nhất trong cuộc sống này, nó cũng có những chúng con người mà sống á, mà có biết cái sai trái đó, thì con người đó tự nhiên sẽ giảm cái phần gọi là lỗi lầm. Chứ ngày xưa khi mà các vị mà nhận mấy chú tiểu vô xuất gia đó, khi nào chú tiểu đó, đứa nhỏ đó, nó có phân biệt được dơ sạch mới được nhận. Tại sao? Vì nó có phân biệt được dơ sạch thì ít nhất nó có thể tự chăm sóc nó được một phần nào. Bây giờ nó chưa biết gì hết, cái là dơ sạch nó chưa biết, nghĩa là nó còn quá nhỏ. Mà nó còn quá nhỏ thì làm sao mình đủ thời gian mình chăm sóc. Mình đem vô chập không khéo thì sao? Bận rộn cho mình mà chẳng làm được cho gì cho mình, mà cũng chẳng giúp được đứa nhỏ đó. Cho nên hồi xưa các vị mới hay có một cái quy định căn bản vậy đó. Nhận một chú tiểu nhỏ nào vô thì ít nhất đứa nhỏ đó phải phân biệt được dơ sạch. Mà hễ nó phân biệt được dơ sạch nghĩa là nó có ý thức đó. Thì quý vị nhớ, con người sống mà chưa có nhận thức gì hết khổ lắm. À, mình sống ở đâu mình nhận thức cái đó. Bây giờ mình 50 tuổi hay mình 30 tuổi rồi mà ý thức không có, thì quả thật mình làm cho nhiều người xung quanh mình rất là rối ren. Mà thậm chí có nhiều người sống không có lập trường, nghe thiên hạ nói gì về nhà, nghĩa là làm xáo trộn trong nhà lên. toàn là những cái tư kiến của bên ngoài mà mình không rõ được gia đình mình ở đâu làm gì. Ví dụ như thấy nhà tôi á, ăn cơm 10 giờ đêm không à. Thí dụ người ta đưa một vài cái lý thuyết nào đó đem về bắt gia đình 10 giờ đêm mới ăn cơm. Thật ra mình nghe bên ngoài mà mình không biết được hoàn cảnh của mỗi nơi. Lý do người ta ăn cơm 10 giờ đêm là gì? Cả nhà người ta đi làm 8, 9 giờ tối người ta mới về. Còn mình đi làm 4, 5 giờ chiều về thì lo ăn sớm đi. Ăn sớm thì dọn dẹp sớm mà khỏe cái bụng. Đâu nhất thiết phải ăn 10 giờ. Hay thậm chí cái vị kia nói tôi tụng kinh 12 giờ đêm không à. Giờ đó mới linh. Rồi mình về nhà tự nhiên đổi giờ tụng. Mà giờ đó cả nhà mình đi ngủ. Rồi bắt đầu mình nói là giờ đó giờ linh. Thế đó không giờ nào cũng được hết. Cái quan trọng là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Cái thời gian ở nơi mình sinh hoạt, vân vân. Cho nên mình Phật tử là chúng ta học giáo pháp là chúng ta phải có cái trong sáng, cái chánh kiến như vậy đó. Thì mới không bị những cái tà kiến khác. Pháp Hòa cũng xin nhắc lại chữ tà kiến đây nghĩa là những cái nhận biết sai lầm, lệch lạc chứ không có gì hết đó. Ví dụ như mình tụng công phu sáng. Thường thì trong các chùa Bắc Tông thì hay tụng Lăng Nghiêm. Bà Lăng Nghiêm thì có tổng cộng là 5 đệ. Nhưng mà thật sự 5 đệ Lăng Nghiêm nó từ cái câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia. Tất cả những cái đó đều là những câu ca ngợi tán dương. Còn cái câu thật sự tâm chú, cái câu chú Lăng Nghiêm chính thức chính là cái câu cuối cùng. Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị. Và chúng ta biết được cái đại chúng của chúng ta. Chúng ta biết thời gian của chúng ta. Chúng ta có thể ứng dụng linh động, uyển chuyển những cái nghi thức. Có hai nghi thức. Một là chúng ta tụng đầy đủ 5 đệ Lăng Nghiêm. Còn không thì có một nghi thức nữa gọi là trì Lăng Nghiêm thập chú. Không có cái nào sai mà cũng chẳng có cái nào đúng. Và chúng ta hiểu được thời gian, mục đích của sự tu tập hành trì cái thời Lăng Nghiêm để làm gì. Thì chúng ta hiểu được để làm gì thì tụng đủ 5 đệ hay giảm 5 đệ nó không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta có nắm bắt được. Ví dụ đại chúng người ta không quen cái 5 đệ đó mà người ta tụng trì 5 đệ đó mà người ta không có, thì người ta không có tiếp nhận được cái nguồn năng lượng trong khi tụng thì cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình cảm thấy mà thôi bây giờ mình không cần tụng những bài thần chú nữa. Mình tụng những cái bài kinh dịch ra tiếng Việt hoàn toàn, những bài kinh rất thiết thực. Mỗi ngày, ví dụ mình tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi vân vân cũng không sao hết. Tất cả những sự hành trì là do chúng ta chế tác. Phật không hề đặt để chúng ta phải tụng cái gì. Phật chưa bao giờ có một bài kinh nào nói sáng phải tụng gì, chiều phải tụng gì hết. Mà tụng là gì? Chúng ta ôn lại những lời Phật thôi. Chứ Phật không có gì lạ cả. Những chữ kinh là không có gì hết. Những lời Phật dạy rải rác trong cuộc đời của Ngài. Đi gặp những hoàn cảnh nào Phật nói những lời đó. Bây giờ chúng ta đem ra thành một nghi lễ. Một cái nghi lễ để chúng ta tụng, nghĩa là lặp lại. Thay vì mình ngồi đọc. Đọc không có thể dễ buồn ngủ. Vì nó không có thành một cái nghi lễ trang nghiêm. Mà cái gì có sự trang nghiêm, có trân trọng thì chúng ta tự nhiên chúng ta tiếp nhận nó một cách mầu nhiệm, trân quý nó. Thế nó thành nghi lễ thôi, thành thời kinh thôi. Chứ Phật, thời Phật đâu có nghi lễ gì đâu. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong cái thời nghi lễ này đều là do chúng ta chế tác hết. Chúng ta tạo thành một cái nghi thức. Mà nên hiểu như vậy để chúng ta không có bị những cái ý kiến lệch lạc nó xoay mình. Ví dụ như nói ô tụng như vậy là thiếu, tụng như thế kia là không đủ, tụng như thế nọ thế kia, không có vấn đề gì hết. Thậm chí bây giờ người nào không thuộc kinh, không biết chữ, một câu Nam Mô Di Đà Phật cũng được nữa. Cái quan trọng là chúng ta đã vận dụng cái tâm gì để làm việc đó. Cũng giống như ông bà mình hay dạy á, không cúng dỗ cho cha mẹ, quan trọng là cái tấm lòng mình có. Một chén cơm mà thậm chí một ly nước lọc cũng được. Còn mình bày mâm cao cổ đầy mà sự không vui vẻ trong gia đình, sự buồn phiền với anh em, phiền não với nhau thì cái bữa dỗ chạp đó nó không còn ý nghĩa nữa. Thì mong đại chúng là chúng ta nhận chân được cái đó để chúng ta tu tập cho có an lạc, có hạnh phúc. Thời giờ của chúng ta, năng lực của chúng ta không dễ để bị những tà kiến đó lôi kéo và mất thời gian, và nó làm cho mình lệch lạc những cái chánh kiến của mình. Câu hỏi kế là: con cũng lại sám hối trong kinh Nhật tụng, nhưng con thắc mắc là sao hầu như ai cũng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hơn là cầu nguyện Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Thưa đại chúng, có hai cái hạnh nguyện. Đức Quan Âm thì tượng trưng cho từ bi cứu khổ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện việc làm. Mà đa số thì phần lớn mà con người cầu gì? Cầu cứu khổ, cứu nạn, cầu bình an nhiều hơn. Đó là mình nói theo tâm lý thông thường thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản thôi, mình vô chùa mà mọi người chuyên cho mình ăn với người chuyên môn kêu mình làm việc chắc có lẽ mình sẽ kiếm một cái người chuyên cho mình ăn nhiều hơn. Còn người nào mà làm việc thì lâu lâu mình ghé vô mình làm chút vậy. Trong cuộc sống cái bình thường, nhưng mà mỗi người có một cái, mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng cho một cái đức tính, một cái hạnh tu. Thì nhưng mà nói cho cùng, nếu mà chúng ta là người Phật tử tu tập thì chúng ta cần nương vào hai cái oai lực này. Bởi vì cái oai lực của Ngài Phổ Hiền á, là làm việc không ngưng nghỉ, làm việc không mỏi mệt. Nhưng mình vì sao làm việc không ngưng nghỉ, không mỏi mệt? Vì có lòng từ bi của Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm chỉ có lòng từ bi mà không thể hiện thành hành động thì thiếu Đức Phổ Hiền. Cho nên thật sự nói hai nhưng mà cũng là một thôi, chứ không có gì đâu. Ví dụ bây giờ cái vị kia người ta không cầu Đức Phổ Hiền, ta cầu Đức Quan Âm, mà thật sự trong khi cầu Đức Quan Âm cũng là cầu Đức Phổ Hiền rồi đó. Tại vì sao? Vì Đức Quan Âm là năng lực từ bi và biểu hiện qua sự cứu khổ. Cứu khổ nghĩa là có cái hạnh của Phổ Hiền rồi, mình ra tay giúp người. Nhưng mà muốn ra tay giúp người phải làm gì? Phải có cái hạnh đức của lòng từ. Mà đó là mình nói theo cái câu hỏi thôi, chứ còn nếu mà phân tích đủ nữa đó, là trong mỗi một việc làm vừa có từ bi của Quan Âm, vừa có năng lực làm việc của Phổ Hiền, vừa có luôn cái năng lực hiểu biết của Văn Thù Sư Lợi, và vừa luôn có năng lực đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương, và thậm chí như vậy còn có luôn năng lực của Đại Thế Chí, năng lực của Di Lặc, vì Di Lặc là hoan hỷ, Văn Thù là hiểu biết trí tuệ, Địa Tạng là tâm nguyện, Đại Thế Chí là ý chí phấn đấu. Bây giờ quý vị nhìn bất cứ một việc làm nào, không, nếu mà chúng ta thực hiện được, bây giờ chúng ta thực hiện được, bây giờ ngồi phân tích coi, đều là biết bao nhiêu cái năng lực ở trong đó. Năng lực của tâm là Phổ Hiền, là Địa Tạng. Năng lực của trí là Văn Thù. Năng lực của lòng từ là Quan Âm. Năng lực của việc làm là Phổ Hiền. Năng lực của sự vui vẻ là Di Lặc. Năng lực của cái ý chí không lung lay, đó là năng lực của Đại Thế Chí. Cho nên Đại Thế Chí luôn đứng với Quan Âm, vì Quan Âm là từ bi mà Thế Chí là dũng lực. Lòng từ bi mà chúng ta không đủ cái năng lực thì chúng ta cũng dễ bị mềm nhũng, hay là chúng ta dễ bị lung lay. Cho nên đại chúng hiểu là mỗi, mà thậm chí còn nói thêm nữa, mỗi việc làm đó phải có Đức Thích Ca nữa, bởi vì Đức Thích Ca tượng trưng cho tinh tấn. Nếu không có cái năng lực của tinh tấn thì làm sao mà có thể làm mãi, làm hoài. Nhiều khi làm mà không được khen, toàn là chê. Còn cái chuyện mà người ta im lặng để mình làm là thôi mừng quá rồi. Có những người, người ta không có thích im lặng đâu. Người ta thấy người ta không tán dương, người ta không ca ngợi, người ta không đồng tình, mà người ta còn chê khen đủ kiểu nữa. Nhưng mà biểu người ta làm, người ta không làm. Nhờ người ta phụ, người ta không phụ. Nhưng mà người ta chỉ có một năng lực thôi, chê. Đó. Mà nếu mình không có đủ cái bản lĩnh của Đại Thế Chí, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó. A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Thì đó là cái chia sẻ với Hòa về cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện. Thật ra ở Phật giáo nó có cái hay là một là tất cả. Một là tất cả. Nhưng mà quý vị nhớ là trong tất cả nó có đủ hết rồi đó. Trong một đó nó có đủ hết rồi đó. Tại vì một vị mà thành tựu được như vậy đó, nếu mà không đủ những năng lực khác thì không thể nào làm việc được. Câu hỏi kế: xuất xứ của hồng danh ba đầu ma Phật, chữ này có nghĩa gì? Con thấy lạ và hơi sợ. Này, nghe chữ ba đầu ma không? Giống như là mình đảo ngược lại chữ ma ba đầu. Dạ thưa đại chúng, mà chữ ma ba đầu, xin lỗi, ba đầu ma. Ba đầu ma là mình âm từ một tiếng Phạn. Đừng có hiểu chữ ba là con số ba, đầu là cái đầu, ma là con ma. Thấy không? Con ma này nó có ba cái đầu. Chữ ba đầu ma này là tiếng Phạn, là âm từ một chữ Phạn. Và cái nghĩa của chữ ba đầu ma là hoa sen đỏ, hồng liên hoa. Mà chữ ba đầu ma này có đôi khi chúng ta sẽ thấy một cái chữ khác đi chung nữa là ba đầu ma thắng. Thí dụ có một Đức Phật tên là ba đầu ma thắng Như Lai. Thì cái chữ thắng này là gì? Là vượt trội. Hoa sen đỏ, cái màu đỏ này nó vượt trội hơn tất cả các màu khác. Nó sáng rực hơn là màu trắng, nó sáng rực hơn màu xanh. Cho nên thường thường người ta nói đỏ là sao? Đỏ chói. Đỏ là chói, nó sáng, đỏ rực. Thì cái mà đỏ này nó vượt hơn tất cả màu khác thì gọi là ba đầu ma thắng. Vậy thì cái chữ ba đầu ma Phật nghĩa là Phật này biểu tượng cho một hoa sen đỏ. Pháp Hòa cũng xin nhắc là có những chữ trong kinh không phải như cái nghĩa chúng ta hiểu bình thường, mà nó là cái chữ phiên âm. Đã là chữ phiên âm thì nó không có giống như cái tiếng của mình hiểu được. Thí dụ như cái chữ ma ba tuần á, thì chúng ta hiểu là mình nghe ba cái là tự nhiên mình nghĩ con tới con số. Nhưng mà thật sự chữ ba tuần đó là gì? Là ma vương. Ma mà nó thống lãnh các loài ma khác. Và trong kinh thì nhiều những cái từ phiên âm như vậy lắm. Cũng giống như bà Maha Basabade vậy đó. Đó là chữ phiên âm tên của bà Gotami. Mà chúng ta nghe chữ xà là tự nhiên nghĩ tới rắn. Bà này có tên gì liên quan tới rắn đây? Rồi câu hỏi nữa là: con xin cảm ơn Thầy. Khi tụng hồng danh chư Phật thì quán đến công hạnh các ngài chứ không cần biết các ngài ở đâu. Theo câu hỏi của một Phật tử, con cũng có sự thắc mắc như thế và cảm thấy rất vui, thoải mái và lợi lạc hơn khi thực hành lời dạy của Thầy. Trong khi đọc Kinh Di Đà thì Đức Phật dạy có các Đức Phật ở các phương Đông Tây Nam Bắc v.v. đều hộ niệm và khen ngợi công đức của Như Lai. Con thiết nghĩ nếu Đức Phật dạy về chi tiết của Pháp giới của 20.000 vị Phật như trong Kinh Di Đà hoặc Kinh Dược Sư thì chúng sinh chỉ có khóc mà thôi chứ không thể nào theo và tu kịp, phải không Thầy? Thật ra thì cái đó là mình nghĩ vậy thôi. Chứ còn á, ở đây á, không phải là mình phải tu theo 20.000 hạnh của Phật. Thật ra ở đây mà nếu như một hạnh mà nó thông thì tất cả các hạnh khác thông. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có nhất hạnh mà chúng ta cũng có vạn hạnh. Mà chỉ cần một hạnh mà đủ thôi thì nó bao gồm cả vạn hạnh. Phải vậy không? Một hạnh mà làm tròn thôi thì tất cả các hạnh khác sẽ viên mãn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình sống, mình làm tròn một bổn phận của mình. Ví dụ mình là một người cha, mình làm tròn một hạnh của người cha thì các hạnh khác nó đủ. Tại sao? Tại vì những cái tròn hạnh của người cha là cái gốc. Còn cái gì để cho mình biến thành tròn mãn cái hạnh của người cha? Quan tâm con cái, dạy dỗ con cái. Dạy dỗ là một hạnh, quan tâm là một hạnh, Nói chuyện nhỏ nhẹ với con cái là một hạnh, biết cảm thông con cái là một hạnh. Nhưng mà khi mà quá nhiều những cái hạnh đó là vãng hạnh rồi. Rồi nó nói, ồ ba tôi là một người hoàn hảo. Ba tôi là một người hoàn hảo là một chữ thôi. Nhưng mà hoàn hảo làm sao vậy? Ồ ba tôi như thế này, ba như thứ kia. Ba tôi luôn luôn nói với tôi là hãy coi ba như một người bạn, có thể chăm sóc, có thể chia sẻ. Không bao giờ nói những cái lời nói mà sốc, sốc ốc con cái. Thí dụ vậy. Cho nên mình trở thành một người hoàn hảo đó, như là cái câu mình nói là một hạnh vậy đó. Nhưng mà muốn được cái chỗ hạnh viên tròn đó, nó có những cái hạnh chi tiết. Ví dụ như mình nói bình hoa này rất đẹp, là mình nói tổng thể. Bây giờ mình hỏi đẹp làm sao? Lá không quá nhiều, hoa không quá đặc, màu này nó phối với màu kia rất đẹp. Thí dụ vậy. Thì chúng ta chi tiết nó ra để nói một cái bình hoa hoàn hảo. Vậy cho nên đó, nói muôn ngàn hạnh để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có một cái nhìn và đừng bao giờ chấp vào một hạnh nào, đừng dính vào một hạnh nào, vì hạnh nào cũng là hạnh của các vị. Ví dụ như thời Đức Phật có 6 vị tỳ kheo tăng, 6 vị tỳ kheo ni chuyên môn làm những việc sai quấy để cho Đức Phật chế giới. Nhưng mà 6 vị đó có phải là 6 hạnh không? 6 người đó là biểu tượng cho tham sân si sinh khởi trong con người. Mà quý vị biết không, tất cả những cái phạm vi phạm của chúng ta không có gì ngoài những cái căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Bất cứ việc gì trong cuộc đời này, chúng ta đòi hỏi, chúng ta tranh đấu, chúng ta lên tiếng, chúng ta chửi bới, chúng ta làm, không có gì ngoài mấy cái đó hết. Khi chúng ta thấy chúng ta thua lỗ, chúng ta phải lên tiếng. Khi chúng ta thấy chúng ta bị áp bức, chúng ta phải lên tiếng. Nghĩa là hãy cái gì va chạm tới mình là tất cả những cái tâm hành đó nó sinh khởi. Và nó bắt đầu nó có sự tranh đấu thế này thế kia. Ví dụ như tại sao cũng cùng là tu mà vô cái còn ganh với nhau. Vì còn tại sao ganh? Là vì còn ham được khen, được chế. Thấy huynh đê kia được người ta khen nhiều cái ganh. Thấy người kia như thế này cái mình ghét. Thì tại sao những cái đó nó có mặt? Toàn là cho nên bất tất cả những cái tướng bất thiện nó sinh từ những cái tánh bất thiện. Cho nên mình có thiền sư vạn hạnh, mình cũng có cái thiền sư nhất hạnh. Một hạnh là vạn hạnh, mà vạn hạnh nó cũng là một hạnh đó. Và nói như vậy để chúng ta biết gì? Biết mở lòng, biết ôm ấp, biết nhìn tất cả mọi người đều có cái hạnh tu hết. Không phải người xuất gia nào cũng giỏi. Hay là không phải bất cứ một con người nào mình tới gần, hay là thậm chí con cái mình, không phải đứa nào nó cũng lanh lợi. Có những đứa nó rất khờ, nhưng mà chính cái khờ nó rất thật. Có sao nó nói vậy, nó không biết gian dối, nó không biết miệng lưỡi gì hết. Và có những đứa nó lanh lợi, nó miệng lưỡi quá, nó làm mình vui. Nhưng mà phải để ý nghe. Thì chính vì nó biết lanh lợi, nó biết miệng lưỡi làm mình vui, thì cái đứa này nó cũng có thể gạt mình dễ dàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy cái đó. Con thấy hồng danh rất là ngắn gọn như Nam Mô Hỏa Phật, Nam Mô Hải Phật, Nam Mô Xưng Phật. Rồi cũng có hồng danh rất dài như Nam Mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề Phân Câu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Đó tên của một vị thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây á, câu hỏi là có phải là chúng ta thêm vào không? Thật sự ra có khi mình thêm, nhưng mà có khi không phải là thêm, mà nói cho đầy đủ vị đó như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, Ví dụ như quý vị gọi thầy Hòa cũng được. Nhưng mà quý vị có thể gọi là thầy Pháp Hòa, hay là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada, đệ tử của ai. Mình nói ra đầy đủ, ta nghe câu đó cái người ta biết xuất xứ tung tích của mình hết. Còn nếu mà nói gọn, thầy Hóa, vậy thôi. Cho nên ví dụ như còn một cái người ở đây, người ta hay viết tắt cái chữ lót của người ta lắm. Ví dụ người ta Donald, người ta J một cái, mình không biết J này là gì, Junior là Joseph hay gì đó. Thì ở đây cũng vậy, thật sự danh hiệu Phật nhiều khi ngắn gọn chỉ có mấy chữ đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta nói vậy. Cũng giống như mà ở một vị hòa thượng tịch á, khi ngài tịch rồi mình mới biết hết xuất xứ của ngài. Nói dòng Lâm Tế, gọi là từ Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ mấy, tứ thập nhất thế. Rồi bắt đầu nói tên cúng cơm nghe. Húy, thượng gì, hạ gì, tự là gì, hiệu là gì. Nhưng mà nói tới cái họ của vị đó, cái nói họ thôi, không nói tên. Thí dụ như vị đó tên là Nguyễn Văn Khê, nhưng mà không nói vậy, nó Nguyễn Công Hòa Thượng. Tức là nói cái vị này nói dòng Pháp từ đâu, đời thứ mấy. Rồi có khi còn phải nói thêm những gì nữa, phải không? Nói chức vụ của vị đó, rồi hoặc là nói công hạnh của vị đó. Có nhiều khi vị đó đó là trú trì chùa A, chùa B, rồi nói là đương vi, là tức là đang là cái chức gì đó, rồi nguyên là trước kia là từng làm gì đó. Nói chung là tất cả cái gì chúng ta có biết gì về vị đó, chúng ta có thể nói đầy đủ hết. Thích Ca Mâu Ni là thôi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới nói đủ thứ về ngài hết, như là Ta Bà Giáo Chủ, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những cái đó là chúng ta đưa vào. Hay là bây giờ các vị Phật cũng vậy, đây một câu danh hiệu, nãy cái câu này đó là gì đó, là nói về thế giới của vị đó, nói về công hạnh tu của vị đó, vân vân. Rồi cuối cùng tên của ngài chỉ là một vài chữ trong đó thôi. Thì cái đó không có gì mình thắc mắc hết. Có khi mình nói gọn mà có khi nói đủ. Ví dụ như mình lễ bảy Đức Phật Dược Sư á, Nam Mô Đông Phương Quang Thắng Thế Giới, Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường Như Lai. Vậy thì bị đó tên là Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường thôi. Nhưng mà chúng ta còn nói luôn cả tên của thế giới của vị đó ở hướng nào, hướng đông, mà thế giới đó tên gì. Cũng giống như nói hướng nam có Red Deer, nói gì đó hướng nam, cũng là hướng nam nhưng mà Calgary, cũng là hướng nam nhưng mà ở Medicine Hat, ví dụ vậy. Theo sự hiểu biết nhỏ mọn của con thì các đức Phật tu trong A Tăng Kỳ Kiếp để sau cùng giác ngộ thành Phật, thì tại sao có sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần hồng danh giống nhau? Ví dụ như hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Tây Phương A Di Đà Phật, vân vân. Như vậy là sự chỉ là sự thị hiện của các ngài thôi, chứ không phải là các ngài sinh ra rồi tu lại hoài hoài để thành Phật nữa, phải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Tức là cái trường hợp này là do cái sự thị hiện rồi lại lập tên lại, hay là các ngài tái sinh rồi phải tu lại? Cái này Pháp Hòa có nhớ trong cái quyển kinh Vạn Phật á, thì ngài cụ hòa thượng, ngài Thượng Thiện Hạ Chơn, khi ngài dịch cái quyển đó đó, thì ngài có nói rằng khi mà chúng ta thấy những danh hiệu Phật lặp đi lặp lại thì phải biết rằng không phải là cùng một vị, mà đó chỉ là sự trùng tên, chứ không phải là cùng một người. Và có đôi khi trong hồng danh đó chúng ta có một câu lễ như thế này. Thí dụ như nói 10 ức đi, Nam Mô 10 ức các đức Phật đồng danh đồng hiệu. đồng danh đồng hiệu nhưng mà khác nhau, chẳng qua là trùng tên thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều cách giải thích. Một là dựa theo các kinh thì chúng ta biết rằng có lặp đi lặp lại không phải cùng một vị, mà đó chẳng qua là sự đồng danh đồng hiệu, nhưng mà các ngài đều hạnh nguyện thời gian khác nhau. Còn nếu như trường hợp mà các ngài có tái đi tái lại, cũng lặp đi lặp lại cái nguyện đó, cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng giống như một ông thầy giáo dạy cái lớp 1 toán đó, rồi thì mấy em lớp 1 của năm nay nó qua lớp 2 nó học, năm sau mấy em lớp 1 nó vô trở lại, ông đâu có dạy cái mới, ông dạy y cái cũ mà ông đã dạy cấp trước. Đây cái job của ông mà, hễ cứ đứa nào lớp 1 là bài bản, ông cứ lặp đi lặp lại thôi. Thì chư Phật cũng thế. Chư Phật có ra đời nhưng mà cũng đều lặp đi lặp lại những cái điều đó. Ví dụ một câu: ba đời chư Phật đều đắc y ôm bát. Giống như khi mình thọ giới mình nhận, ba đời chư Phật đều mặc y này mà giải thoát. Nay chúng ta cũng mặc y này để cầu đạo giải thoát. Vậy thì ngày nay chúng ta đắp cái y này không phải là mới, mà trước kia chư Phật đã mặc y này để làm phương tiện, sự nhắc nhở để tiến tu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng mượn chiếc y này tiếp tục để tu tập giải thoát. Cho nên có lặp đi lặp lại cũng không là một cái vấn đề. Cho nên có vừa có khi là lặp đi lặp lại, cũng có khi là sự đồng danh đồng hiệu. Cũng có khi do các ngài thị hiện ở các chỗ khác thôi. Ở đây, ở Việt Nam mình á, thí dụ như vị hòa thượng nào mà trùng tên á, thì trong một cái đại hội, trong một cái lễ gì mà có những vị mà trùng tên á, thì các ngài hay mở ngoặc. Thí dụ như vị hòa thượng nó thiện gì vậy đó, cái ta mở ngoặc ta để Bến Tre, để biết rằng vị này là vị ở Bến Tre, vị kia vị ở Sài Gòn, thí dụ vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Lương Hoàng, trong Lương Hoàng Sám xin hỏi gần cuối chương có câu nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ là ý nghĩa ra sao? Chữ phụ á nghĩa là người cha. Chữ phụ là cha. Vị cha lành có lòng đại từ đại bi của thế gian này. Thì trước khi mà nói đệ tử chúng con hôm nay ăn năn lỗi lầm, nhất tâm đảnh lễ thế gian đại từ bi phụ, nghĩa là bậc người, một người cha có lòng từ bi lớn của thế gian này, trong đó là những danh hiệu của Đức Phật mà đặc biệt nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngay trong cái cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây. Còn thí dụ như nói đi Đức Phật Di Đà thì chúng ta nói là Tây Phương Cực Lạc đại từ bi phụ. Chỗ nào các vị nào cũng đều là từ phụ của mình cả, nhưng mà tùy tới tâm quy hướng. Ví dụ các vị tịnh độ người ta gọi từ phụ A Di Đà, chúng ta đều là, cho dù các vị tịnh độ tu tịnh độ quy hướng Phật Di Đà cũng phải nhận Đức Phật Chí Thích Ca là từ phụ. Tại sao? Bởi vì ngài chịu, mình chịu sự giáo hóa của ngài ở cõi Ta Bà này, và nếu không có ngài giới thiệu thì mình không biết Đức Phật A Di Đà. Cho nên dù mình tu, đây là Pháp Hòa nói trên phương diện hình thức kính lễ, chứ thật sự ra mình thờ một Phật Thích Di Đà cũng đã đủ, chứ không nhất thiết. Nhưng nếu mà chúng ta nói là có trước có sau, có thủy có chung, có nghĩa là biết người biết ta, thì khi mình thờ Phật Di Đà thì phải có thờ Phật Thích Ca, vì thờ Phật Thích Ca là tri ân ngài, do ngài dạy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, ngài giới thiệu cảnh giới đó, ngài giới thiệu cảnh giới Phật Di Đà để cho chúng ta quy hướng. Kính thưa thầy, con xin được hỏi thầy, tâm con hướng Phật, lòng con hướng Phật, vì công việc cuộc sống ngoài đời con chưa thể quy y được vì sợ mang tội nghiệp. đầu óc con chi phối nhiều cái, chỉ khi nào con thấy thanh tịnh, vậy con có thể đọc kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, kinh Sám Hối, kinh hay kinh Vu Lan vân vân được không ạ? Nhưng con không đọc thường xuyên hay không theo một khung giờ nào đó vậy, con có mang tội không? Xin thầy quan hỷ cho con biết. Trước hết là dù chúng ta không quy y, cũng không có ai cấm mình không được tụng kinh niệm Phật. Và hơn nữa đó, nếu mà mình sợ quy y vì sợ mang tội thì điều đó không nên. Chính vì chúng ta sợ tội cho nên chúng ta cần quy y. Quy để làm gì? Để mình có một cái cơ hội mình phát nguyện và mình lánh cái đó, mình xa cái đó, thì hy vọng rằng cái tội chúng ta bớt vi phạm. Càng sợ tội phải càng tu. Vì sao? Vì có phát nguyện thì chúng ta có cố gắng giữ. Dù chúng ta chưa giữ trọn vẹn, nhưng ít nhất nó thể hiện được cái ý chí, cái tâm hạnh chúng ta muốn làm điều đó ở trong cái khả năng giảm thiểu của mình. Chứ đừng vì sợ tội mà không quy. Đừng nghĩ rằng á, mình đã quy y rồi mà mình làm cái điều đó mình tội hơn. Dạ thưa không có. Mình chưa quy y hay là quy y đều tội giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta có quy y rồi thì chúng ta còn nương tay, chúng ta còn biết phục hồi cái tâm tàm quý của mình, đỡ lắm chứ. Cho nên cần quy y. Cho nên đừng vì sợ tội mà không quy y. Cái thứ hai là đừng vì cái sự là hay suy nghĩ chi phối mà không đọc kinh. Chính vì chúng ta thường hay bị chi phối cho nên chúng ta mới đọc kinh niệm Phật, để giúp cho cái tâm chi phối đó giảm. Nhờ những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật là để giúp cho cái tâm bị lăng xăng. Mà chúng ta sợ vì tâm lăng xăng mà mình sợ tụng kinh cái suy nghĩ tầm bậy cái tội. Phật giáo không có phải dễ có tội như vậy. Mà quý vị phải biết rằng những công thức mà chúng ta đưa ra chỉ vì muốn giúp cho mình định cái tâm. Mà nhờ mình đọc kinh niệm Phật cho nên cái tâm lăng xăng nó giảm. Mà thí dụ như lỡ trong khi mình tụng mà mình có nghĩ lung tung cũng không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết ý thức. Ý thức thôi, đang tụng kinh, đừng có nghĩ lung tung, trở về. Đang tụng kinh, đừng nghĩ lung tung, quay trở về. Cứ như thế mà chúng ta làm. Cũng giống như ví dụ mình đang ngồi, mình tu, suy nghĩ bậy quá. Thôi thôi, dẹp dẹp tư tưởng đó, không có nghĩ bậy nữa. Đâu có sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta ý thức biết. Ngày xưa là hễ nó khởi là mình đi tuốt luốt luôn, mình đi theo nó luôn. Bây giờ mình biết, mình ý thức, mình quay trở về. Và chính những cái phương pháp tu tập mà các tổ đưa ra đó cũng không ngoài cái mục đích là nâng đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đi sâu, đi tiến thẳng vào cái sự tu tập. Nhờ thầy giảng dùm câu vô lượng thọ, vô lượng quang là gì? Con chỉ hiểu đơn giản theo căn bản của tịnh độ là Đức Phật A-di-đà, Ngài có kiếp sống vô lượng thọ, tức là mạng sống không bao giờ dứt, và vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ ngừng tắt. Vậy sống là gì? Có phải là thọ mạng của con người không? Về ý nghĩa sâu xa của vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái sống mà chúng ta thường nói, nó như cái gì như chúng ta đang sống, thì cái đối lại với nó là cái chết. Cho nên cái gì mà có sanh là phải có tử. Cái gì mà có tướng là phải bị hoại diệt. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng vô cái đời sống đó, vô lượng thọ ở đây, không phải là chỉ ở cái tuổi thọ đó, mà ở đây muốn nói rằng cái sống bất diệt, vô sanh ở trong lòng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài có sống chết không? Có. Ngài sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa, Ngài sống 80 năm rồi Ngài chết. Đó, cái sống chết đó là của một con người. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca có chết không? Hay là mình nói ví dụ như mình nói Chúa Giê-xu, Ngài sống được tới cái tuổi đó rồi Ngài chịu hy sinh, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đâu có chết trong lòng của tất cả những người có niềm tin với Chúa. Đức Phật không có chết trong lòng của những người có niềm tin với Đức Phật. Hay là mình nói những cái bậc thầy tổ của chúng ta, các vị hay đọc tiểu sử nói dù các ngài có ra đi nhưng công hạnh của các ngài vẫn sống mãi trong lòng của tất cả những người tu tập. Cho nên cái hạnh nguyện đó chính là cái sự sống của các ngài. Nói theo Thiên Chúa là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Không phải cái thọ mạng theo chúng ta hiểu, mà cái bất sanh bất diệt ở trong tất cả chúng ta. Thí dụ như cái tướng này là chết nhưng mà Phật tánh không có chết, tại đâu có tướng đâu mà chết. Cái Buddha's nature nó không chết. Cái nhà, cái đền đài nó có thể nó hoại nhưng mà hư không, không có, tại vì nó đâu có sanh diệt. Vậy thì cái ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình tu nè, có phải là mình càng nghe Pháp, càng tu tập trí tuệ mình càng sáng ra không? Vô lượng. Nói không cùng không tận. Tại vì sao? Trí mà càng rộng lớn thì cái sự ứng xử, sự sống, sự tu tập bất khả tư nghị. Mẹ con kể rằng khi bà còn trẻ, bà nằm mơ thấy có xe kiệu và đoàn người từ trên trời xuống đón bà, nhưng bà muốn ở lại cõi này vì chồng con. Bà tin rằng bà là người thuộc cõi trên, cõi trời, nên bà không cần tu tập nghe kinh nghe pháp, khi chết vẫn sẽ tự nhiên quay về với cõi trời. Tính bà rất hào phóng nhưng rất nóng nảy hay stress, thường xuyên gây gổ những chuyện vô cớ làm cho không khí gia đình nặng nề. Bà hay suy nghĩ buồn phiền đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Con kính xin thầy cho con lời khuyên làm sao để giúp tâm trí bà nhẹ nhàng hơn. Cái này là nếu mà nói theo người tu thiền là một dạng bệnh á. Bệnh này là bệnh tự cao. Bệnh tự tôn là mình là thuộc về người cõi trên, cõi trời, cho nên không cần làm gì hết. Thưa, nói tới cái này á, hồi nãy Pháp Hòa loáng thoáng đọc cái câu hỏi ông Kỷ á, mới đọc nói bà mẹ con thường nằm thấy có xe kiệu mà đọc thành xe hiệu. Xe hàng hiệu. Pháp Hòa nhớ câu chuyện ở trong kinh, những cái bộ kinh A Hàm á, kể như thế này. Nói rằng ở trên cõi trời Phạm Thiên á, các vị đó là những bậc cõi trời. Nhưng mà rồi đi xuống cái thế giới này của chúng ta nè, thấy lạ, cho nên các ngài mới lấy tay vét miếng đất nếm thử. Và đồng thời thấy những cái cảnh vui ở đây á, ở lại. Cho nên rồi cuối cùng bị chi phối bởi đời sống này. Nhưng khi bị khổ quá rồi thì nhớ lại mình ở trển. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải ráng tu làm sao để được trở về trển. Cho nên từ đó trong kinh chúng ta mới có cái chữ là phạm hạnh. Các vị này là những vị phạm hạnh. Chữ phạm này là gì? Chữ phạm này là Phạm Thiên, Brahma. Mà đời sống của Phạm Thiên á, là đời sống rất thanh tịnh, trong sạch. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta mong ước muốn trở về được với cái đời sống đó. Và thưa, cái chữ Phạm Thiên này nó không phải, cái chữ phạm hạnh này nó không phải riêng của Phật giáo, mà nó có ảnh hưởng Bà La Môn thời Đức Phật. Vì các vị đó cũng tu phạm hạnh. Và cái chữ phạm hạnh nó không có nghĩa gì cao siêu, nó nghĩa là những người đang tu tập chuyển hóa những cái xấu, đưa đời sống của chúng ta càng ngày trở về với cái đời sống thuần chân thuần khiết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Hồi xưa mình ăn cơm rất là đơn giản, đậu hũ muối xả, rau luộc, tương kho. Rồi bây giờ cái tự nhiên bắt đầu có nào là cá rồi chả rồi thí dụ vậy đó. Ăn chập rồi vừa ngán mà vừa cảm thấy hình như là bệnh nữa. Mình thí dụ vậy đi, mình nói ví dụ vậy. Cái cuối cùng giờ mình thích gì? Hồi đó mình ở Việt Nam mình sợ rau muống lắm nha. Mình sợ bắp chuối lắm nha. Nhưng mà giờ qua đây mấy món đó nó làm sao? Nó mắc dữ lắm. Bây giờ cao lương mỹ vị mình không muốn. Tự ơi, bữa ăn của mình toàn là gì? Rau luộc không à. Trở về, muốn trở về cái cuộc sống bình thường đó. Hồi nhỏ Pháp Hoa là thích mít kho, dưa cải kho. Cho bây giờ nước rau muống luộc là món ruột luôn á. Cho nó trời ơi sao mà súp di cá, súp ruột trúc đồ ăn chơi chơi vậy thôi. Nhưng cái món mà thích nhất là nước rau muống luộc. Pháp Hoa ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được cái đời sống phạm hạnh. Thì nếu như trường hợp này á, mà nếu mà bà cụ mà hiểu là mình hồi xưa mình cũng ở trển á, cho nên mà nhớ hồi xưa có câu gì, trước ta cũng ở gì trên trên trời hả gì đó, đại khái vậy đó, rồi cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa vậy đó. Tức là mình cũng bị những cái đời sống để nó chi phối mình. Bây giờ mình muốn trở về, cho nên mình muốn sống một cuộc sống đơn giản phạm hạnh. Cho nên cái chữ phạm hạnh là rất thường để nói lên đời sống đơn giản thanh tịnh, không có gì cầu kỳ, đời sống càng đơn giản. Cho nên chúng ta là những người tu phạm hạnh. Thì cái chữ phạm hạnh đó không phải riêng của Phật giáo, nó có xuất, nó xuất nguồn từ Bà La Môn ở trong kinh những cái bộ kinh Nikaya. Và do câu hỏi này Pháp Hòa nhớ lại cái chuyện đó. Sẵn Pháp Hòa cũng giải thích luôn cái chữ phạm hạnh nó có nguồn gốc như thế nào. Cho nên mình kêu là tiếng phạm. Tiếng phạm là tiếng của cõi trời phạm thiên. Người Ấn Độ họ tự hào cái ngôn ngữ của họ là xuất xứ từ cõi trời phạm thiên, Brahma. Và theo tín ngưỡng của họ, Brahma là một vị trời. Họ là con của các vị đó. Cũng giống như mình người Việt mà tự hào là con rồng cháu tiên vậy đó. Cho nên nếu mà mẹ mà đã hiểu được như vậy á, thì mẹ phải chuyển hóa nữa. Không phải tự hào nó trước sau cũng về trển. Nếu không có học cái đó làm sao về trển được. Cũng giống như các vị hay nói đi coi bói đó, cái mấy người ta nói, ta bấm họ, ta nói ôi cô đó nghe, ngày xưa cũng là tiên đồng ngọc nữ ở trển đó, rồi là lo giỡn chơi quá là làm bể cái đèn á, bị đạp xuống đây để trả nợ đó. Nghe câu đó thường lắm, ai cũng là tiên đồng ngọc nữ hồi xưa ở trển clean up dọn dẹp đó, rồi làm bể cái đèn lưu ly của ngọc thượng đế đó, ngọc hoàng đó, mới bị đạp xuống đây đó, giờ xuống đây phải trả. Cũng giống như con trâu vậy đó, sự tích con trâu vậy đó. Hồi xưa là con trâu á là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó là phải có trách nhiệm đi rải lúa cho dân để cho người thế gian có lúa ăn. Ổng lo ổng chơi, ổng mới cầm cái bao thai về ổng rải lúa, ổng không rải, ổng rải cỏ. Ổng rải cỏ. Rồi bây giờ thế gian này lúa thì không bao nhiêu mà cỏ thì quá trời. Trời ơi, Ngọc Đế, Ngọc Hoàng, Thượng Đế biết được như vậy cho nên đày ổng xuống làm con trâu để ăn cho hết cái đống cỏ mà ổng đã lỡ rải đó. Để rồi ổng khi nào ăn hết đống cỏ đó mới trở về trển. Ăn hết không? Thì người ta kể vậy mà. Kể vậy đó. Cho nên bây giờ mà thấy con trâu mà nó nhơi cỏ đó là mình biết đó. Cho nên người ta hay kêu trâu là Bồ Tát. Và chính vì vậy mà người Việt Nam mình không ăn con trâu. Tại vì con trâu là cái con giúp cho mình cày ruộng. Hồi Việt Nam mình hồi xưa đâu có gì, đâu có cái cày, phải không? Nhờ con trâu nó kéo cày mà. Nó là người ơn của mình mà, tại sao mình ăn nó? Cho nên không cho ăn trâu. Còn nói là phân tích nữa là chữ tàu không có chữ bò, chữ ngu thôi, ngầu dục. Thật ra nếu dịch là thịt trâu, nhưng mà không ai dịch vậy, thịt bò. Đi ngang mấy cái tiệm phở để chữ ngầu không à. Ngầu là ngu, mà ngu là theo nghĩa là con trâu. Chứ ngu ma vương trong Tây Du Ký. Chuyện đó chuyện phân tích chữ nghĩa nữa ha. Thôi bây giờ trường hợp bà thành thử ra, Pháp Hòa nhớ ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy, ngày nói người tu có nhiều cái bệnh, và người tu thiền có cái bệnh tự mãn, tự ti, tự tôn, không? Lúc nào cũng khỏi gì đó mình cũng có sẵn Phật tánh rồi vậy đó, bác hết những cái tướng, thì sẽ bị, mình sẽ mắc cái lỗi. Mình nhận ra được cái đó, nhưng mình đừng có bác người khác, tại vì người ta chưa tới đó. Người ta chưa tới đó, mình phải cho người ta nương cái đó. Ví dụ như mấy đứa con nít mà nó khóc á, mình hay lấy cái quà gì giả cũng được, nè nè con, nè đưa cho nó. Tại sao nó khóc, nó nín? Là vì nó nhận cái đó là thiệt. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mình đưa đó nó dục, tại vì giờ nó biết rồi, nó biết cái này là giả rồi. Nhưng mà hồi nhỏ không biết, đưa lắc vậy nó vui vui tay là nó nín hết. Chúng sanh mình cũng thế. Người ta đem ngũ dục thế gian, người ta dụ mình cũng giống như một đứa con nít mà nó bị dụ bởi những cái giả đó. Cho nên có những vị người ta đi xa là bởi vì người ta xa với cái đường tu đó, là tại vì các vị không có, hồi nào giờ các vị không có nhận ra nó. Thấy thì vui, nhưng mà mình nhúng vô vui đó rồi thì nó đi xa. Cũng giống như mình lỡ mình leo lên cái xe đó rồi mà đi lộn cái rồi sao, muốn xuống cái cũng phải một đoạn đường nữa chứ không phải đơn giản, phải không? Đi lên nhầm xe bus cái là rồi đưa mình đi chỗ khác, mà tới hồi mình nhớ trực là ố đâu phải ngã này, giật dây xuống cái là cũng phải mất đoạn đường. Ai lên Tây Thiên rồi biết, đi mà hút cái đi họ ố tôi nhớ đâu có đi ngang đường này, rồi quay trở lại. Vậy giờ thôi khuyên bà, má biết rằng má là người ở trển thì má cần phải tu dữ nữa để má mới được về trển, chứ má biết má ở trển mà má không lo má tu là ở mãi dưới này. Chứ các vị nhớ không, các vị tiên mà người ta đọa xuống đây là người ta phải lo tu để lên trển lại. Nếu mà nói theo mình tin vào cái đó, nếu mình tin vào cái chuyện đó đó. Rồi câu hỏi cuối cùng ha. Con đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến đoạn Đức Thế Tôn nói ngài luôn thị hiện cõi ta bà, tìm nhiều phương trước để hiện nhiều thân hình mà hóa độ chúng sanh. Con đã khóc vì lòng từ bi và tình cảm yêu thương không gì có thể so sánh được hay diễn tả được của ngài với chúng sanh. Đó là khóc á. Nhưng những ngày sau đó đọc đến phẩm đó, con không còn cảm xúc sâu sắc như một hai lần đầu đọc tụng. Là tại sao vậy thầy? Cũng giống như lúc đầu xảy ra đại dịch ở Trung Quốc, rồi sau đến Việt Nam, đến mọi người trên thế giới. Ngày con tìm đọc tin, con đã khóc và cầu nguyện cho tất cả những người dân ở đó. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy hay đọc thông tin về dịch bệnh, con vẫn cầu nguyện cho dịch mau chấm dứt. Con không còn người chết vì bệnh dịch nữa, nhưng tâm con không còn cảm thấy xót xa, tột cùng như vậy nữa. Phải chăng tâm từ của con đã lui sụp? Đâu phải khóc là có lòng từ bi. Thật sự ra nói vậy thôi, chứ còn khóc là có lòng từ rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nếu mình nói theo hiện tượng bình thường, cái gì rồi cũng phải làm quen. Có những người á, người thân chết như là chồng chết, cha chết, mẹ chết, khóc không? Khóc nức nở, khóc tràn gian, nhưng rồi sao? cũng phải trở lại cái hiện tướng bình thường, là bình thường, rồi thậm chí vui vẻ trở lại, mọi thứ đi vào cái quỹ đạo trở lại, quỹ đạo trở lại bình thường. Đó là bình thường thôi. Nhưng đâu phải là không khóc là cái lòng thương cha mẹ không còn. Nhưng chúng ta đã dần làm quen với cái đó. Thì ở đây đừng có mình khóc những đoạn trong kinh, hay mình thấy những cái cảnh buồn, cảnh khổ mình khóc. Đừng nghĩ rằng khi mình khóc như vậy là lòng từ bi mình nó tột độ. Rồi khi mình không khóc thì mình không có lòng từ bi. Không phải vậy. Có những người người ta không khóc, nhưng mà ta thể hiện lòng từ bi người ta qua hành động cứu giúp, chứ không phải chỉ ngồi đó khóc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm xúc, chúng ta khóc, thương Phật. Nhưng không phải thương chỉ nói con thương Phật quá, mà chúng ta phải biến cái thương Phật bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta ứng dụng lời Phật để trả ơn cho Phật. Đó là mình ứng dụng lời Phật để hạnh phúc cho mình. Đó là mình làm đúng cái nguyện của Ngài rồi. Nhưng bây giờ trả ơn cho Phật không phải là tán dương Phật. Trả ơn cho Phật là phải đem cái gì mình hiểu biết giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu biết. Cái đó mới gọi là báo ơn Phật. Nhớ không? Trong cái bài tụng mỗi sáng đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nghĩa là con nguyện độ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh như số bụi trần, thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ơn. Mình mang ơn Phật thì không phải chỉ nói hay là tán dương Phật, mà chúng ta phải làm gì để tiếp nối được ngọn đèn của Phật. Như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Rất là thiết thực. Thí dụ như bây giờ mình nói là ngày xưa tôi rất nghèo, và tôi nhờ một cái người đã giúp đỡ số vốn cho tôi, mà bây giờ tôi đã khá giả. Tôi rất nhớ ơn người đó. Nhớ ơn họ không phải đi đâu cũng nói, không phải gặp họ là ca ngợi, là tán dương, mà phải làm đúng cái hạnh nguyện họ đã làm cho mình ngày xưa, là luôn luôn giúp đỡ người khác khi họ cần và trong khả năng của mình, để họ cũng được vươn lên, họ cũng có sự sống. Cho nên khóc là một cảm xúc, nhưng mà bất cứ cảm xúc nào, vui cũng là một cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc. Nhưng mỗi người biểu lộ một cảm xúc khác nhau, có khi khóc, có khi cười. Nhưng mà cảm xúc nào cũng đều là vô thường hết. Và cái quan trọng là chúng ta nhận ra được cái cảm xúc đó, rồi chúng ta thể hiện cái cảm xúc đó bằng cách nào, nó mới là chân lý. Nó mới là đúng với cái chánh pháp. Không có người nào qua Ấn Độ mà không khóc khi đến thánh tích của Đức Phật. Đặc biệt là đến cái nơi Đức Phật Niết Bàn, đến cái nơi cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi. Không người nào mà không khóc. Nói cái chuyện mà ngày hồi đó Pháp Hòa coi cái phim đầu tiên, cái lễ thỉnh cái răng xá lợi của Phật từ Trung Quốc về Đài Loan. Cái lần đầu tiên Pháp Hòa coi cái cuồng phim đó là Pháp Hòa ngồi và khóc nguyên cái cuồng băng đó luôn. Mình cảm xúc một cái xúc động nó dâng trào. Rồi thậm chí khi mà Pháp Hòa đến cái chùa mà Ngài Huyền Trang ngày xưa Ngài tịch rồi chôn ở đó, là nhập tháp ở đó, đem thiêu xong rồi nhập cái tháp Ngài, và hai bên là hai cái tháp của hai vị đệ tử Ngài là Viên Trắc và Ngài Khuy Cơ. Hai cái tháp nhỏ thấp hơn Ngài Huyền Trang. Ba cái tháp ở trong cái chùa tên là gì, chùa Hưng Giáo hay cái chùa gì mà quên, ở Tây An á, cách ngoại ô, cách thành phố Tây An một tiếng lái xe sao không nhớ, đi một lần. Và khi tới đó rồi đi vô trong cái vùng đó, mà đến cái ông dẫn đoàn ông cũng ngạc nhiên. Ông nói tại sao đoàn của thầy lại biết tới cái chỗ này mà đi, tôi ở đây tôi còn chưa biết. Tại vì họ đâu có quan trọng, họ đâu quan tâm mấy, còn mình là cái người quan tâm muốn đi tìm hiểu. Thì mình đến Đại Nhãn Tháp, Tiểu Nhãn Tháp, nơi Ngài dịch kinh, và mình đến cái chùa mà bây giờ thờ Ngài. Tới đó cái thấy tháp Ngài, thấy tượng Ngài, cảm xúc. Rồi có một lần đi đến cái chùa kia, Người ta đem cái miếng xá lợi, cái miếng mãn đầu, cái miếng xá lợi trên đỉnh đầu của ngài. 3 năm mới đem lên từ lòng đất một lần cho mọi người xem. Tự nhiên cái ngày đó mình tới là đúng ngay cái ngày cuối cùng sắp sửa làm lễ để đưa cái xá lợi nó xuống với lại lòng đất trở lại. Ở dưới cái tượng của ngài thờ ở trên, ở dưới tượng của ngài là một cái tầng hầm, đem cái xá lợi cất ở dưới. 3 năm mới đem lên lần. Mà ta đem lên ta trưng cả bao lâu không biết nữa. Mà cái ngày mình tới là cái ngày cuối cùng. May mắn quá mình được các thầy dẫn vô đó đảnh lễ. Cảm xúc. Thì thưa đại chúng, khóc vui gì đó. Khi chúng ta có nhiều khi đọc kinh vui. Khóc khóc xong rồi vui phấn khởi trong lòng. Nhưng mà Pháp Hòa này, ví dụ khi Pháp Hòa đọc kinh cái nào mà vui mà phấn khởi rồi là Pháp Hòa cố gắng làm sao nó có dịp phải nói cái này cho Phật tử nghe. Thì chúng ta cũng vậy. Chứ đừng có sợ là khi chúng ta tụng kinh hồi xưa khóc giờ hết khóc. Có một lần mà nhớ kỳ trì kinh Pháp Hoa 3 ngày, mỗi ngày 1 bộ. Trời ơi, mình tụng biết bao nhiêu rồi, kỳ này cũng là một lần nữa thôi. Vậy tự nhiên tụng cái tính cái phẩm thứ 3 ngồi khóc. Tới cái chỗ mà mình là những đứa trẻ ham chơi ở trong nhà lửa, ông già vì thương mình mà lôi mình ra. Tự nhiên lúc đó nó có một cảm xúc gì ngồi khóc với cái lời kinh như vậy. Nhưng mà sau này mình tụng đâu khóc đó. Thì thưa đại chúng, thưa chị là nếu mà có khóc đi nữa thì không phải là vì có lòng từ bi, hay không khóc là vì từ bi mình giảm. Đó là một cảm xúc. Nhưng mà tất cả cảm xúc đều là vô thường. Và cái quan trọng là chúng ta đã cảm xúc để biến những cảm xúc đó thành những hạnh nguyện. Giống như Đức Quan Âm vậy đó. Ngài thấy được cái khổ của chúng sanh, Ngài động lòng từ, Ngài thể hiện cái lòng từ của Ngài bằng sự cứu khổ. Mà không phải chỉ ở bệnh tật, mà thậm chí cầu con trai, cầu con gái, vân vân. Thì thôi thì chúng ta cũng vậy. Mình nhận những cái lời Phật, thương Phật, thì chúng ta thương Phật bằng cách là chúng ta phải sống như thế nào. Trước hết là lợi cho mình, sau đó chúng ta phải đem cái phần tự lợi này chúng ta lợi tha. Trước hết là tự lợi, kế đến là lợi tha. Còn nếu như chúng ta có khả năng nữa thì tự lợi, lợi tha song vận cùng một lúc, vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người khác. Thì chúng ta giống như biết nấu cơm thì nấu cơm đãi người ta, mai mốt biết nấu cháo cũng nấu cháo đãi người ta. Thì như vậy thì chúng ta vừa tu mà vừa gọi là gì? Vừa giáo hóa. Cái này chúng ta gọi là, có khi chúng ta gọi là gì? Thiền giáo đồng hành. Nội tâm mình trở về tu tập và chúng ta giáo hóa một song song một việc đó. Thì được như vậy thì chúng ta mới không hổ là chúng ta là người con Phật, đệ tử Phật, cảm xúc với những lời Phật. Nhưng chúng ta không dừng ở ngay đó, mà chúng ta biết biến những cảm xúc thành những hạnh nguyện thiết thực để báo ơn chư Phật. Thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ân. Mình phụng sự cho chúng sanh mà có nát như vi trần thì mới mong báo ơn được một chút nào ân đức của chư Phật. Đó là những gì chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi chương trình và gửi những câu hỏi. Nhờ vậy mà chúng ta có chuyện để nói với nhau. Và trong khi chia sẻ có gì thiếu sót, mong đại chúng lượng thứ cho. Chúc đại chúng an lạc và có nhiều niềm vui trong sự tu tập. A Di Đà Phật, xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.